Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 9 tháng 4 năm 2018. Cựu đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam Ted Osius mới lên tiếng cho biết ông từ chức vì bất đồng với chính sách của Tổng thống Trump, trong đó có việc bị ép về kế hoạch trục xuất hơn 8.000 người gốc Việt. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Philippines mong cùng khai thác với Trung Quốc trên Biển Đông. Triều Tiên sẵn sàng thảo luận vấn đề phi hạt nhân với Mỹ. Mỹ điều 250 binh sĩ vệ binh quốc gia tới biên giới Mexico.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Đại sứ từ chức vì Mỹ trục xuất hơn 8.000 người gốc Việt. Cựu đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam, ông Ted Osius, mới lên tiếng cho biết rằng ông từ chức vì bất đồng với chính sách của Tổng thống Trump, trong đó có việc bị ép về kế hoạch trục xuất hàng nghìn người gốc Việt. Trong bài viết có tựa đề lên tiếng trên trang của Hiệp hội các nhà ngoại giao Mỹ, ông Osius viết rằng ông gia nhập nhóm nhiều nhân viên ngoại giao kỳ cựu, quyết định từ chức năm 2017 với các cảm xúc lẫn lộn. Trong khi mỗi chúng tôi có một lý do ra đi riêng, cũng như tôi, nhiều người bạn và cựu đồng nghiệp của tôi thực sự lo ngại về đường hướng chính sách của chính quyền hiện tại. Tôi lo ngại rằng một số chính sách làm suy yếu vai trò của Mỹ trên thế giới, và tôi thấy rằng lương tâm tôi không cho phép thực thi chúng, ông Osius viết. Nhà ngoại giao hiện là Phó Chủ tịch Đại học Fulbright nói rằng việc Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP là chuyện tự gây thương tích. Ngoài ra, ông còn đề cập tới chính sách về vấn đề biến đổi khí hậu hay lệnh cấm đi lại đối với nhiều quốc gia Hồi giáo. Một vấn đề được coi là giọt nước làm tràn ly, đó là khi ông Osius được yêu cầu phải thúc ép chính phủ ở Hà Nội nhận từ Mỹ hơn 8.000 người, phần lớn từng bỏ chạy khỏi miền Nam Việt Nam bằng thuyền những năm sau cuộc chiến. Phần lớn những người bị nhắm mục tiêu trục xuất, đôi khi vì các vi phạm nhỏ nhặt, là người tị nạn từng sát cánh với Mỹ, những người trung thành với lá cờ của một quốc gia không còn tồn tại, và họ bị đưa trở lại nhiều năm sau tới một quốc gia do chính quyền Cộng sản nắm quyền mà họ chưa bao giờ hòa giải. Tôi lo ngại nhiều người sẽ trở thành các trường hợp dính tới nhân quyền và chính phủ của chúng ta có lỗi, ông Osius viết. Tôi đánh giá rằng chính sách tụt lùi này sẽ hủy hoại cơ hội thành công trong việc theo đuổi các mục tiêu khác của Tổng thống Trump trong quan hệ với Việt Nam, giảm thâm thủng thương mại, tăng cường quan hệ quân sự và đối phó với các mối đe dọa tới hòa bình khu vực, nhất là xuất phát từ Bắc Hàn. Nhà ngoại giao có nhiều năm gắn bó với Việt Nam cho biết ông lên tiếng phản đối, nhưng được chỉ thị phải giữ im lặng, đồng thời kết luận rằng ông có thể phục vụ đất nước tốt hơn từ bên ngoài, chính phủ, bằng cách giúp xây dựng một đại học mới đầy sáng tạo ở Việt Nam. VOA tiếng Việt chưa thấy Bộ Ngoại giao Mỹ và Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ ICE vốn thực hiện các vụ bắt giữ di dân lên tiếng sau bài viết của ông Osius. Đây là lần đầu tiên ông Osius công khai trải lòng về sự bất đồng với chính quyền của ông Trump sau khi rời vị trí người đứng đầu Cơ quan Ngoại giao của Mỹ ở Việt Nam tháng 10 năm ngoái, ít tuần sau khi gần hoàn thành nhiệm kỳ 3 năm mà báo chí nói là mãn nhiệm. Trên Facebook của mình, cựu đại sứ Mỹ hôm 3 tháng 4 cũng đăng lại bài viết và nhận được bình luận của nhiều người Việt ủng hộ ông đã lên tiếng. Hiện chưa rõ người kế nhiệm của ông Osius, cựu cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Daniel Kittenbrink có quan điểm như thế nào về việc trục xuất người Mỹ gốc Việt. Chủ đề nhận lại công dân Việt Nam đã được hai phía nêu trong tuyên bố chung nhân chuyến thăm Nhà Trắng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tháng 5 năm ngoái. Hai tháng sau đó, tức là khoảng 3 tháng trước khi ông Osius ngừng làm đại sứ, Việt Nam và Hoa Kỳ đã tổ chức buổi họp đầu tiên của nhóm làm việc song phương về vấn đề nhận trở lại công dân Việt Nam từ Mỹ. Một hiệp định nhận trở lại công dân Việt được Hà Nội và Washington ký năm 2008 cho biết đối tượng nhận trở lại phải là công dân Việt Nam và đồng thời không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc công dân của bất kỳ nước nào khác. trước đây đã cư trú tại Việt Nam và hiện không có nơi cư trú ở nước thứ ba, bị cơ quan có thẩm quyền Hoa Kỳ ra lệnh trục xuất khỏi Hoa Kỳ do vi phạm pháp luật và nếu thuộc diện bị kết án do phạm tội hình sự, kể cả các vi phạm pháp luật nhập cư, thì trước khi bị trục xuất phải thi hành xong án tù hoặc phải được giảm án tù theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ. Ngoài ra, hiệp định không áp dụng đối với những công dân Việt Nam đã đến Hoa Kỳ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, ngày mà hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, theo Bộ Ngoại giao Mỹ. Mới đây, các nhóm thuộc tổ chức có tên gọi Người Mỹ gốc Á thúc đẩy công lý hôm 28 tháng 2 thông báo rằng nhiều người tị nạn gốc Việt đã để đơn kiện việc bị ICE bắt giữ vô thời hạn. Tổ chức này cho rằng khoảng 8 tới 10.000 người Mỹ gốc Việt, trong đó có nhiều người tới Mỹ khi còn nhỏ để tránh bị đàn áp chính trị, vấp phải nguy cơ bị giam giữ trái phép và bị trục xuất về Việt Nam.
Uber chính thức ngưng hoạt động dịch vụ chia sẻ xe tại thị trường Việt Nam từ thứ Hai 9 tháng 4 sau khi nhánh hoạt động của Uber tại Đông Nam Á được sáp nhập với Grab. Trong khi đó, hãng Gojek của Indonesia chuẩn bị tiến vào thị trường Việt Nam. Gojek từ tháng 3 đã bắt đầu tuyển dụng nhân sự để chuẩn bị đi vào hoạt động tại Việt Nam, sẵn sàng cạnh tranh với Grab, theo tin của báo đầu tư hôm 9 tháng 4. Gojek được thành lập năm 2010 tại Indonesia từ dịch vụ xe ôm trên nền tảng di động, thường được gọi là xe ôm công nghệ. Gojek phát triển nhanh chóng từ một ứng dụng kết nối xe máy thành nền tảng cung cấp đa dịch vụ. Bên cạnh dịch vụ GoRide, GoCar tương tự như Grab và Uber tại Việt Nam, Gojek còn phát triển dịch vụ giao thức ăn nhanh GoFood, dịch vụ giao hàng GoSend, dịch vụ mua sắm tạp hóa GoMark, dịch vụ đặt xe tải GoBox, dịch vụ mua vé GoTix, dịch vụ trung gian y tế GoMed, dịch vụ thanh toán GoPay và còn nữa. Nếu Gojek triển khai các dịch vụ này tại Việt Nam thì không chỉ ngành taxi và xe ôm bị cạnh tranh mà còn nhiều lĩnh vực khác nữa. Các nhà phân tích nói rằng Việt Nam sẽ lúng túng trong việc quản lý đối với các dịch vụ này. Cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa định danh được đây là loại kinh doanh gì. Sắp tới sẽ có thêm nhiều dịch vụ mà Gojek sẽ đưa vào. Chưa biết Việt Nam sẽ phản ứng ra sao.
Nhiều trang tin tức nước ngoài hôm 8 tháng 4 đã đăng lại bài viết của hãng Reuters về tượng các con giáp khỏa thân ở một khu du lịch ở Hải Phòng, vốn gây tranh cãi nhiều ngày qua và buộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phải vào cuộc. Tranh luận trên mạng xã hội đã khiến ban quản lý khu du lịch Hòn Dấu ở thành phố Hải Phòng buộc phải sử dụng lá cây, chùm nho giả và vải che những bộ phận bị coi là nhạy cảm của tượng 12 con giáp khỏa thân. Reuters hôm 6 tháng 4 dẫn lời ông Nguyễn Trung Thành, phó giám đốc của công ty cổ phần Hòn Dấu, nói rằng thực ra chúng tôi không muốn che tượng vì đó là tác phẩm nghệ thuật, nhưng chúng tôi muốn cho thấy rằng chúng tôi đã lắng nghe. Theo quan sát của VOA tiếng Việt, trong phần giới thiệu trên trang web, công ty này viết rằng vườn tượng điêu khắc quốc tế là nơi tập trung các tác phẩm điêu khắc của các điêu khắc gia nổi tiếng. Đoạn giới thiệu có đoạn viết, du khách có thể tham quan và tìm hiểu các tác phẩm nghệ thuật đến từ khắp nơi trên thế giới dưới bàn tay tài năng uyên bác. Vườn tượng là điểm trưng bày quy mô nhất, là nơi diễn ra các cuộc thi trong và ngoài nước về điêu khắc. Ông Thành cho Reuters biết rằng công ty không có kế hoạch loại bỏ các bức tượng và nay chúng đã được đặt trong khu vực tham quan dành cho khách từ 18 tuổi trở lên. Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Vương Duy Biển hôm 3 tháng 4 đã ký văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, khu du lịch, địa điểm công cộng trưng bày, biểu tượng và công trình mỹ thuật ngoài trời. Trang web của bộ này dẫn lại văn bản đề cập tới việc xây dựng trưng bày các biểu tượng có nội dung và hình thức không phù hợp với văn hóa Việt Nam tại một số cơ quan, đơn vị, khu du lịch và địa điểm công cộng, tác động không tốt đến môi trường văn hóa, thị hiếu thẩm mỹ của cộng đồng và xã hội. Tuy không nhắc tới Hòn Dấu, nhưng cổng thông tin của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đăng hình ảnh các con giáp khỏa thân gây tranh cãi của khu du lịch ở Hải Phòng. Bộ này cũng yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, khu du lịch, địa điểm công cộng, trưng bày tượng, biểu tượng và công trình mỹ thuật ngoài trời đúng quy định của pháp luật, phù hợp với văn hóa Việt Nam.
Cá hồi Na Uy tuồn lậu sang Trung Quốc qua ngã Việt Nam. Ba nhà sản xuất cá hồi lớn nhất Na Uy bác bỏ mọi liên hệ với các hoạt động buôn lậu cá hồi sang Trung Quốc qua ngã Việt Nam. Các nhà sản xuất Na Uy khẳng định họ không tuồn cá hồi sang Trung Quốc qua trung gian Việt Nam sau khi chính quyền của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới trấn áp các hoạt động buôn lậu đã khiến cho giá cá hồi tăng lên. Các tập đoàn nói với trang tin Undercurrent News rằng họ bác bỏ mọi liên hệ với các giao dịch bất hợp lệ sau khi giới hữu trách Trung Quốc tuyên bố phá vỡ một đường dây buôn lậu cá hồi trị giá khoảng 100 triệu đô la vào nước này. Marine Harvest, nhà sản xuất cá hồi lớn nhất thế giới, đang có kế hoạch xây dựng một nhà máy chế biến tại Thượng Hải trong năm nay. Theo một phát ngôn viên của công ty này, công ty không có can dự gì vào các hoạt động đưa lậu cá hồi sang Trung Quốc qua ngã Việt Nam. công ty này không trực tiếp bình luận về lý do tại sao cá hồi trong hộp có gắn nhãn của công ty lại xuất hiện trên các bản tin ở Trung Quốc. Theo một phúc trình thực hiện hồi gần đây, doanh thu của công ty sang châu Á chỉ chiếm có 8% trong quý tư. Một phát ngôn viên của công ty Sermac thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Mitsubishi Nhật Bản cũng xác định rằng công ty không đưa cá hồi sang Trung Quốc. Đại diện của tập đoàn nói với Undercurrent rằng, xin trích, những giao dịch bán cá hồi duy nhất của công ty chúng tôi với Việt Nam chỉ nhắm vào thị trường nội địa. Năm ngoái chúng tôi bán được 2 tấn cá hồi cho tập đoàn Mitsubishi ở Việt Nam. Giám đốc điều hành của tập đoàn Leroy cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng công ty của ông đã tuồn cá sang Trung Quốc qua trung gian Việt Nam. Đối với tập đoàn Leroy, doanh thu ở châu Á trong quý tư đạt khoảng 98,9 triệu đô la. Tập đoàn này không cung cấp thêm chi tiết nào khác về mức doanh thu ở châu Á. Năm ngoái, Na Uy xuất tổng cộng hơn 23.000 tấn cá hồi Atlantic tươi sang Việt Nam, theo Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC, khiến Việt Nam trở thành thị trường lớn nhất cho cá hồi xuất khẩu từ Na Uy bên ngoài khối EU.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Trung Quốc hôm 9 tháng 4 lên tiếng sẽ mạnh mẽ đáp trả việc chính phủ Mỹ dọa áp thuế xuất nhập khẩu hàng tỷ đô la lên hàng hóa Trung Quốc, đổ lỗi cho Washington gây ra căng thẳng thương mại và tuyên bố rằng không thể đàm phán trong tình hình hiện nay, theo hãng tin Reuters. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói trong một cuộc họp báo thường kỳ, trong tình hình hiện nay, cả hai bên thậm chí không thể đàm phán về những vấn đề này, ông Sảng nói. Hoa Kỳ một mặt đe dọa trừng phạt, mặt khác nói rằng họ sẵn sàng đàm phán, tôi không biết Hoa Kỳ đang giả bộ như vậy với ai. Phát ngôn viên này nói thêm rằng những tranh chấp thương mại giữa hai nước hoàn toàn là sự khiêu khích của Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu nhận định này sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8 tháng 4 dự báo rằng Trung Quốc sẽ gỡ bỏ các rào cản thương mại này và bày tỏ sự lạc quan rằng hai bên có thể giải quyết vấn đề thương mại thông qua đàm phán. Theo một thông cáo của Hội đồng Nhà nước hôm 9 tháng 4, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói rằng một cuộc chiến tranh thương mại đơn phương sẽ không chỉ gây tổn hại đến lợi ích song phương, mà còn gây tổn hại đến lợi ích chung của thế giới. Ông Lý Khắc Cường nói với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trong một cuộc họp ở Bắc Kinh hôm 8 tháng 4 rằng giữa lúc kinh tế toàn cầu đang tồn tại những bất ổn, chúng ta cần phải chống lại chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ thương mại. Ông Lý Khắc Cường nói thêm rằng việc chủ nghĩa đa phương đối đầu với chủ nghĩa đơn phương sẽ đe dọa hòa bình và ổn định toàn cầu. Trong khi đó, Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Tiền Khắc Minh phát biểu tại diễn đàn châu Á Bát Ngao ở tỉnh Hải Nam rằng Bắc Kinh không muốn tham gia một cuộc chiến tranh thương mại, nhưng không hề sợ hãi trước một cuộc chiến như vậy. Ngày 9 tháng 4, hãng Bloomberg cho biết Trung Quốc đang cân nhắc giảm dần giá trị đồng nhân dân tệ như là một cách đối phó với tình hình căng thẳng thương mại đang gia tăng giữa Trung Quốc và Mỹ.
Đại sứ Philippines tại Trung Quốc Jose Santiago Santa Romana ngày 9 tháng 4 cho biết Manila mong muốn đạt thỏa thuận khai thác dầu khí và khí đốt với Bắc Kinh tại Biển Đông trong vài tháng tới, theo hãng tin Reuters. Phát biểu trong cuộc họp báo ở Hải Nam, Trung Quốc, đúng ngày Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tới quốc gia đông dân nhất thế giới, ông Romana nói, chúng tôi đang cố gắng để đạt thỏa thuận trong khoảng vài tháng tới. Báo Manila Bulletin của Philippines trích lời đại sứ Romana cho biết các cuộc đàm phán đang được tiến hành để tìm ra một khuôn khổ pháp lý chung cho việc thăm dò khoáng sản của hai bên ở Biển Đông. Nhà ngoại giao hàng đầu của Philippines ở Bắc Kinh cho biết như trên tại một cuộc phỏng vấn với báo chí trước thềm diễn đàn thường niên châu Á Bắc Ngao tại Trung Quốc. Vào tháng 2 năm 2018, cả hai bên đều đồng ý thiết lập một ủy ban đặc biệt để bàn việc khai thác chung các mỏ dầu và khí ở ngoài khơi tại khu vực mà hai bên đều có tuyên bố chủ quyền mà không cần phải nêu vấn về tranh chấp. Tại cuộc họp báo được truyền trực tiếp trên trang Facebook Ông Romana nói hai bên có thiện chí chính trị về thỏa thuận khai thác tài nguyên chung, nhưng cần thời gian để đảm bảo đáp ứng các mục tiêu. Ông còn nhấn mạnh Philippines muốn tăng cường an ninh năng lượng, theo Reuters. Hôm 9 tháng 4, Tổng thống Duterte đã bay sang Trung Quốc để tham dự diễn đàn châu Á-Bắc Ngao. Ông sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 10 tháng 4.
Bình Nhưỡng lần đầu tiên nói với Washington rằng họ sẵn sàng thảo luận vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, trong khi lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng tới. Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ hôm 8 tháng 4 cho hay, gần đây, các quan chức Mỹ và Bắc Hàn đã có những cuộc tiếp xúc bí mật, trong đó Bình Nhưỡng trực tiếp khẳng định sẽ sẵn sàng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh chưa có tiền lệ. Một quan chức Mỹ yêu cầu không nêu tên nói với hãng tin Reuters. Quan chức Mỹ cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã trao đổi với phía Triều Tiên thông qua phái đoàn của quốc gia Đông Bắc Á này ở Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, các viên chức tình báo hai bên cũng đã liên lạc với nhau bằng một kênh riêng, cũng theo hãng tin Reuters. Cho đến nay, Triều Tiên vẫn chưa công khai xác nhận thông tin về cuộc gặp thượng đỉnh này. Trong khi đó, phía Mỹ nói rằng cuộc gặp dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 5. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin về địa điểm của cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Triều Tiên. Quan chức Mỹ từ chối tiết lộ thời gian diễn ra cuộc trao đổi giữa hai bên, nhưng nói rằng hai bên đã tổ chức nhiều cuộc liên lạc trực tiếp. Trong một diễn biến liên quan, hãng thông tấn Nga TASS hôm 9 tháng 4 cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Hàn Ri Yong-ho đã tới thăm Moscow. Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga loan báo rằng các cuộc đàm phán giữa Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và ông Ri Yong-ho sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 4 tại thủ đô của Nga. Hai ngoại trưởng Nga và Triều Tiên sẽ thảo luận về sự hợp tác song phương và tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Đại sứ quán Triều Tiên ở Moscow không nêu rõ lịch trình thăm Nga của quan chức ngoại giao hàng đầu của nước này, nhưng nói rằng chuyến thăm dự kiến sẽ kéo dài từ ngày 9 đến 11 tháng 4.
Ông Sam Rainsy, cựu thủ lĩnh đối lập Campuchia hôm 8 tháng 4 kêu gọi người dân nước này tẩy chay cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 29 tháng 7, nếu đảng đã bị giải thể của ông không được phép tham gia, theo Reuters. Đảng Cứu Quốc Campuchia gọi tắt là CNRP bị tòa tối cao giải tán vào tháng 11 năm ngoái theo đề nghị của chính quyền của Thủ tướng Hun Sen, vì cho rằng đảng này âm mưu tiếm quyền với sự trợ giúp của Hoa Kỳ. Cả CNRP và Mỹ đã bác bỏ cáo buộc được đưa ra sau khi lãnh đạo đảng hiện thời Kem Songkha bị bắt vì tội mưu phản. Ông Songkha đã bác bỏ mọi cáo buộc và cho rằng đây là âm mưu nhằm giúp ông Hun Sen tái đắc cử. Tôi kêu gọi tất cả các đồng bào Campuchia của tôi, những người tin vào dân chủ, tẩy chay cuộc bầu cử ngày 29 tháng 7 năm 2018, nếu CNRP không được phép tham gia, ông Sam Rainsy viết trên Twitter. Trước đó, CNRP chưa từng kêu gọi tẩy chay và hiện chưa rõ là ông Sam Rainsy có thay mặt đảng này phát biểu như trên hay không. Ông từ chức chủ tịch CNRP năm 2017, nhưng là người chỉ trích ông Hun Sen nhiều thập kỷ qua. Ông sống ở Pháp từ năm 2015 để tránh một loạt các cáo buộc ở Campuchia mà ông nói là có động cơ chính trị. Reuters dẫn lời ông Sok Isan, phát ngôn viên của Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền của ông Hun Sen nói rằng lời kêu gọi của ông Sam Rainsy sẽ không có tác động nào. Hành động cấm đoán Phnom Penh đối với CNRP đã vấp phải các hành động cứng rắn của một số quốc gia phương Tây, bao gồm cả việc cắt giảm viện trợ và cấm cấp visa cho một số thành viên của đảng cầm quyền.
Nhật Bản hôm 7 tháng 4 đã kích hoạt đơn vị thủy quân lục chiến đầu tiên của mình kể từ Thế chiến thứ hai để chống lại quân xâm lược chiếm đóng các đảo của Nhật Bản dọc bìa biển Hoa Đông mà Tokyo lo sợ dễ bị Trung Quốc tấn công. Trong một buổi lễ được tổ chức tại một căn cứ quân sự gần Sasebo trên đảo Kyushu ở Tây Nam, khoảng 1.500 thành viên của Lữ đoàn Cơ động Thủy lục mặc đồ ngụy trang đứng xếp hàng bên ngoài giữa trời lạnh và gió rét, theo tường trình của Reuters. Phó Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomohiro Yamamoto nói trong một bài phát biểu rằng trong bối cảnh tình hình quốc phòng và an ninh ngày càng khó khăn xung quanh Nhật Bản, việc phòng vệ các đảo của chúng ta đã trở thành một nhiệm vụ trọng yếu. Các binh sĩ tiến hành một cuộc diễn tập giả chiếm lại một hòn đảo xa xôi từ quân xâm lược diễn ra công khai trong vòng 20 phút. Việc thành lập lữ đoàn thủy quân lục chiến này gây nên tranh cãi bởi vì các đơn vị thủy lục có thể thể hiện sức mạnh quân sự và có thể được dùng để đe dọa các nước láng giềng của Nhật Bản, những người chỉ trích cảnh báo. Trong hiến pháp hậu Thế chiến thứ hai của mình, Nhật Bản từ bỏ quyền phát động chiến tranh. Lữ đoàn này là thành phần mới nhất của một lực lượng thủy quân lục chiến đang phát triển, bao gồm các tàu chở máy bay trực thăng, tàu đổ bộ, máy bay chở lính cánh quạt nghiêng Osprey và xe tăng tấn công đổ bộ, nhằm răn đe Trung Quốc trong khi nước này ra sức giành quyền tiếp cận dễ dàng hơn đối với vùng Tây Thái Bình Dương. Trung Quốc đang vượt qua Nhật Bản về chi tiêu quốc phòng. Năm 2018, Trung Quốc, nước có tuyên bố chủ quyền đối với một nhóm các đảo không người ở mà Tokyo kiểm soát trong vùng biển Hoa Đông, sẽ chi 1,11 ngàn tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 176,56 tỷ đô la cho lực lượng vũ trang của mình, hơn gấp 3 lần Nhật Bản. Việc kích hoạt 2.100 thủy quân lục chiến của Lữ đoàn Cơ động Thủy lục sẽ đưa Nhật Bản tiến gần hơn tới việc tạo nên một lực lượng tương tự như đơn vị thủy quân lục chiến viễn chinh Hoa Kỳ có khả năng hoạch định và tiến hành các hoạt động trên biển cách xa căn cứ của mình.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Một người tử vong và 6 lính cứu hỏa bị thương nhẹ trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một căn hộ ở tầng 50 tại Trump Tower ở New York hôm 7 tháng 4. Reuters dẫn lời cảnh sát và quan chức cứu hỏa cho biết rằng các nhân viên cứu hộ phát hiện nạn nhân 67 tuổi, ông Todd Brasner, bất tỉnh trong căn hộ trên tầng 50 và sau đó được thông báo qua đời tại một bệnh viện khu vực. Tới tối muộn ngày 7 tháng 4, theo Reuters, vẫn chưa có thông tin về nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có văn phòng và tư gia tại tòa tháp, nhưng không có mặt ở Trump Tower lúc xảy ra vụ cháy. Ông viết trên trang Twitter xin trích, hỏa hoạn tại Trump Tower đã được dập tắt, tòa nhà được xây chắc chắn, lính cứu hỏa đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ. Cảm ơn. Các quan chức cứu hỏa nói rằng không có thành viên nào của gia đình ông Trump có mặt tại tòa nhà lúc xảy ra sự cố. Reuters dẫn lời một quan chức cơ quan cứu hỏa viết trên Twitter rằng đây là một vụ cháy gây rất nhiều khó khăn vì căn hộ khá rộng và nằm trên tầng 50. Ông cũng cho biết rằng khói cũng bao phủ phần lớn tòa nhà, tin cho hay khoảng 200 nhân viên cứu hỏa được triển khai tới hiện trường. Các đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy lửa bốc ra từ một số cửa sổ và khói đen bốc lên nghi ngút. Hồi tháng 1, 3 người bị thương trong một vụ cháy xảy ra lúc sáng sớm ở tầng thượng của tháp Trump. Trong vụ đó, một lính cứu hỏa phải nhập viện trong khi 2 người khác bị thương nhẹ.
Về bên quốc gia, Texas đã bắt đầu điều động binh sĩ để giúp giữ an ninh biên giới phía nam của bang này với Mexico, trong khi Tổng thống Donald Trump vẫn chưa thuyết phục được Quốc hội Mỹ hay Mexico cung cấp toàn bộ ngân quỹ để xây bức tường dọc biên giới mà ông đã đề xuất. Việc triển khai này được loan báo vào ngày thứ Sáu, diễn ra sau khi ông Trump chỉ thị Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis yêu cầu sử dụng vệ binh quốc gia để giúp Bộ An ninh Nội địa giữ an ninh biên giới ở 4 bang vùng Tây Nam của Mỹ, bao gồm Texas. Ông Mattis hôm thứ Sáu đã chấp thuận ngân quỹ cấp cho tới 4.000 binh sĩ vệ binh quốc gia hoạt động tới ngày 30 tháng 9 theo một thông tri của Bộ Quốc phòng. Các binh sĩ sẽ chịu sự chỉ huy và kiểm soát của các thống đốc tương ứng, thông tri cho biết. Ông Trump tới nay vẫn không thuyết phục được chính phủ Mexico hay Quốc hội Mỹ cung cấp đầy đủ ngân quỹ cho một bức tường mà ông muốn xây dọc biên giới. Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto hôm thứ Năm mạnh mẽ chỉ trích ông Trump về kế hoạch này. Về bên quốc gia, lục quân Texas cho biết 250 binh sĩ cùng các máy bay, xe cộ và thiết bị thám sát sẽ được triển khai dọc biên giới của bang này với Mexico trong vòng 72 giờ tới. Chi tiết chính xác của nhiệm vụ này bao gồm tổng số binh sĩ được triển khai và chi phí vẫn chưa được quyết định. Trung tướng Tracy Norris, chỉ huy vệ binh quốc gia lục quân Texas, nói trong một cuộc họp báo, vệ binh quốc gia đã hoạt động dọc biên giới từ hàng chục năm qua. Khoảng 100 quân nhân của Bộ Quân sự Texas hiện đã được bố trí dọc biên giới với vai trò quan sát và báo cáo, ông Norris cho biết. Tại bang Arizona, khoảng 150 thành viên vệ binh quốc gia sẽ được đưa tới biên giới vào tuần sau. Thống đốc Arizona Doug Ducey nói trong một dòng tweet ngày thứ Sáu. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã xác định các lỗ hổng về an ninh mà vệ binh quốc gia có thể giúp khắc phục, Bộ trưởng Mattis và Bộ trưởng An ninh Nội địa Kurt Chance Nielsen nói trong một thông cáo chung hôm thứ Sáu. Bà Nielsen cho biết trong tuần này rằng binh sĩ sẽ không tham gia việc chấp hành luật pháp. Trong vai trò hỗ trợ, có thể làm thám sát trên không, vệ binh sẽ giúp các nhân viên của lực lượng hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ ngăn chặn những người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ, bà Nielsen nói. Ông Trump trong tuần qua đã tăng cường những lời lẽ chống người nhập cư, cảnh báo rằng những người nhập cư bất hợp pháp đang đe dọa đến sự an toàn và công việc làm của Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8 tháng 4 đã cáo buộc Nga và Iran ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, mà ông gọi là con vật. Ông Trump lên tiếng trên Twitter sau khi có tin về một vụ tấn công hóa học tại thị trấn hiện do phe nổi dậy nắm quyền kiểm soát làm hàng chục người chết. Theo Reuters, Syria bác bỏ các lực lượng chính phủ đã thực hiện vụ tấn công hóa học và Nga, đồng minh lớn nhất của ông Assad, coi đó là tin giả. Hãng tin Anh dẫn lời một tuyên bố chung của các cơ quan cứu trợ hoạt động ở vùng nằm dưới sự kiểm soát của phe nổi dậy nói rằng 49 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công cuối ngày 7 tháng 4 ở thị trấn Douma. Các tổ chức khác thậm chí còn đưa ra con số thương vong cao hơn nhiều, theo Reuters. Ông Trump viết trên Twitter, nhiều người đã chết, cả phụ nữ và trẻ em trong cuộc tấn công hóa học thiếu suy nghĩ ở Syria. Tổng thống Putin, Nga và Iran phải chịu trách nhiệm vì đã hậu thuẫn con vật Assad, sẽ phải trả giá đắt. Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo về bất kỳ hành động quân sự nào dựa trên các lý do bịa đặt. Hoa Kỳ mở cuộc tấn công sử dụng tên lửa hành trình nhắm vào một căn cứ không quân Syria năm ngoái để đáp trả một vụ tấn công bằng khí độc thần kinh ở Tây Bắc Syria sau khi cáo buộc ông Assad đã thực hiện. Một trong các cố vấn hàng đầu của ông Trump về an ninh nội địa hôm 8 tháng 4 không loại trừ việc mở một cuộc tấn công bằng tên lửa khác. Một đoạn video được các nhà hoạt động chia sẻ cho thấy các xác chết bất động gồm hơn một chục trẻ em, phụ nữ và nam giới. Một số nạn nhân có bọt trên miệng. Reuters cho biết hãng này không thể kiểm chứng độc lập các đoạn video này.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Chương trình với sự hỗ trợ công tác thường xuyên của giáo sư Charles Cường Nguyễn, hiện ông đang công tác tại Việt Nam. Dạ vâng, ngày hôm nay chủ đề chính nói về ngành công nghệ thông tin IT, là một trong những ngành rất là phổ biến, rất là hot, càng ngày càng có nhiều người theo học. Nhưng mà vì nó càng ngày càng hot như vậy đó, các bạn trẻ quan ngại là không biết là nó có quá dư không, có còn nhu cầu lớn để mà theo tiếp cái ngành này hay không, hay nên chuyển sang những cái ngành khác. Và xin dành thời gian ngày hôm nay để nói về ngành công nghệ thông tin. Trước hết xin giáo sư vui lòng giới thiệu về cái ngành đào tạo này, nội dung họ đào tạo những gì thưa giáo sư?
Trước tiên cái ngành Information Technology, có nghĩa dịch ra tiếng Việt Nam là công nghệ thông tin, thì rất là thịnh hành. Về chuyện có việc hay không trong tương lai thì cái chuyện đó không có thành vấn đề, tại vì theo tôi nghĩ trong cái nó gọi là information age thì cái gì mà nó liên quan đến công nghệ thông tin nó sẽ tồn tại. Thì nhiều người cứ sợ rằng là đào tạo nhiều chuyên gia cho ngành công nghệ thông tin sẽ ảnh hưởng cho cái sự việc làm cho trong tương lai, thì tôi thì nghĩ đó là không đúng. Theo tôi biết thì cái ngành này thì rất là thịnh hành, nhất là ở Mỹ. Nước Mỹ là hiện tại đứng thứ năm trong thế giới trong cái ngành này, và đào tạo chuyên gia về ngành công nghệ thông tin rất là nhiều trong quá khứ. Trước khi mà đi vào chi tiết vào ngành công nghệ thông tin thì tôi cũng muốn bàn sơ qua cái sự khác biệt giữa cái công nghệ thông tin và khoa học máy tính. Nhiều người họ cứ nghĩ rằng là khoa học máy tính và công nghệ thông tin là giống nhau, nhưng mà thật ra nó khác rất là nhiều. Thì không biết là cô nghĩ rằng là mình cũng nên nói sơ qua để cho các thính giả họ biết được cái sự khác biệt không ạ?
Dạ vâng, xin mời giáo sư.
Có nghĩa rằng là công nghệ thông tin là Information Technology, và khoa học máy tính là computer science, là hai cái ngành nó cũng liên quan đến vấn đề tính tính toán, có nghĩa là computing, nhưng mà nó khác nhau, có những sự căn bản nó khác nhau rất là nhiều. Nếu mà học về khoa học máy tính thì các sinh viên họ chú tâm vào vấn đề thiết lập và sáng tạo ra những cái phần mềm và áp dụng phần mềm ít hơn, và những cái chương trình toán của khoa học máy tính nó nhiều hơn. Còn về IT, có nghĩa rằng là công nghệ thông tin, thì họ chú trọng về vấn đề điều hành và sử dụng cái công nghệ nhiều hơn là sự thiết lập. Thì cái đó là cái sự khác biệt căn bản của hai ngành. Và nhiều người nói ra là họ họ muốn nói rằng là công nghệ thông tin mà họ nói lầm qua là khoa học máy tính, và đôi lúc họ muốn khoa học máy tính mà họ nghĩ ra là công nghệ thông tin. Bởi thế cái trước tiên là mình phải nói rõ ràng cái sự khác biệt giữa hai bên, và trong tương lai mình có thể chừa ra một chương trình để mình nói về
khoa học máy tính. Dạ vâng.
Vâng. Những cái bằng mà nó liên quan đến công nghệ thông tin thì tôi nghĩ là mình nói sơ qua để cho các khán thính giả họ thấy rõ ràng có những chương trình như thế nào.
Vâng.
Thì họ đặt nhiều câu hỏi nó dễ dàng hơn. Trước tiên đi qua về cái chương trình huấn luyện và những cái bằng cho công nghệ thông tin thì nó có rất là nhiều dạng, và cái dạng đầu tiên rất là đơn giản là nhiều người họ chỉ cần một cái chứng chỉ mà thôi, thì họ chỉ tới những cái trường giống như 2 năm trường cao đẳng cộng đồng họ lấy, hay là những cái đại học thì họ lấy một vài cua mà thôi, một vài lớp mà thôi, có nghĩa là đôi lúc 3 lớp thì họ được một cái chứng chỉ cho công nghệ thông tin. Đó là một cái cách đơn giản nhất. Cái thứ nhì là những cái trường cao đẳng cộng đồng họ có thể huấn luyện các sinh viên có một cái bằng associate degree, là cái bằng 2 năm đó. Và cái bằng cử nhân thì cũng có nhiều trường đại học bên này họ có chương trình từ 4 cho đến 5 năm cho chương trình công nghệ thông tin. Và cuối cùng là những cái chương trình thạc sĩ thì nó rất là đa dạng, có thể nhiều đại học họ có những chương trình mà thạc sĩ mà từ có thể không phải là trường thường thường là những cái chương trình công nghệ thông tin là đi từ một trường công nghệ mà ra là trường kỹ sư hay công nghệ, nhưng mà có nhiều trường bây giờ hiện tại có cái khuynh hướng là từ những cái trường giống như trường về business, những cái trường gọi là về không có dính dáng đến vấn đề mà đào tạo những cái phần mềm và phần cứng mà rất là tổng quát là những cái trường về kinh tế, thì có những cái chương trình thạc sĩ mà rất là thích thú như trong hiện tại ở nước Mỹ, và những chương trình đó nó liên quan đến những cái sự áp dụng về trong vấn đề kinh tế và vấn đề công nghệ thông tin, và nó có nhiều chương trình nó đến liên quan đến sự an ninh của quốc gia hay là những sự an ninh của trên mạng lưới. Thì theo tôi nói rằng là cái này nó rất là rộng lớn, có nghĩa là không những một cái trường kỹ thuật hay một trường công nghệ có những chương trình này, mà nhiều cái trường về kinh tế họ cũng có những cái chương trình này như thường, và đôi lúc những cái chương trình nó rất là tổng quát, không có liên quan đến vấn đề kỹ thuật nhiều mà nói về vấn đề điều hành hơn. Có những chương trình nó gọi là giống như là liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia, giống như cyber security, hay là những cái chương trình an ninh trên cái mạng lưới. Thì theo tôi nói là cái chương trình này càng ngày càng rộng lớn, tại vì mình là ở trong cái information age, thì tôi nghĩ rằng càng ngày thì những cái nhu cầu về cái chương trình này nó càng rộng lớn hơn.
Giáo sư hồi nãy giáo sư có nói là những cái cấp học đó là đi từ cao đẳng cộng đồng 2 năm cho tới bậc đại học 4 tới 5 năm, rồi sau đó là thạc sĩ khoảng trung bình 2 năm. Thế còn có bậc tiến sĩ đào tạo ngành này không thưa giáo sư?
Tôi không có thấy nhiều họ đi vào chương trình tiến sĩ về chương trình hiện tại. Thì tôi nghĩ tiến sĩ thì có liên quan đến vấn đề nghiên cứu nhiều hơn. Thì nhiều người họ học qua công nghệ thông tin được cử nhân rồi và thạc sĩ rồi, thì có thể họ xin đi vào chương trình tiến sĩ về khoa học máy tính, có nghĩa là Hiện tại thì tiến sĩ về công nghệ thông tin thì không có thịnh hành ở ở Mỹ. Theo tôi biết, tôi có làm nghiên cứu thì tôi không có thấy nhiều. Nhiều người họ học đến mức mà chương trình thạc sĩ là đủ rồi. Tại vì thường thường chương trình tiến sĩ thì nó liên quan đến vấn đề nghiên cứu, nhưng mà công nghệ thông tin thì nó chú trọng về sự áp dụng và sự điều hành. Nó giống như là một chương trình về management hay là chương trình điều hành và như kinh tế vậy đó. Bởi thế những chương trình tiến sĩ về ngành công nghệ thông tin thì tôi thấy chưa có.
Thưa giáo sư, mình nói bậc học, thời gian học rồi thì cũng xin hỏi luôn học phí của từng bậc học. Nếu cao đẳng cộng đồng thì học phí bao nhiêu, bậc đại học và bậc cao học thì như thế nào?
Nếu ở trong cái đại học thì chúng ta đã nói rồi trong quá khứ là nếu mà tất cả các đại học ở bên này, người ta cũng ai trường đại học nào cũng có một chương trình về công nghệ thông tin, thì cái học phí nó cũng giống nhau hết. Giống như là học phí cho các cao đẳng cộng đồng thì tôi nghĩ là trung bình là chỉ khoảng đâu 25.000 cho đến 30.000 một năm mà thôi. Và nếu lên cấp bậc đại học cử nhân thì có thể rằng là khoảng 4 năm cho đến 50.000 đô la một năm. Thì giống như cho những chương trình khác thôi. Đây là chỉ một cái ngành khác.
Vâng, thạc sĩ thì sao ạ?
Thạc sĩ thì tôi đã nói rồi là nó cũng giống như là cử nhân mà thôi.
Vâng.
Nếu mà học ở một đại học mà chương trình cử nhân khoảng 40.000, trung bình là hiện tại là 40.000 cho đến 50.000 đô la, thì cái chương trình cho thạc sĩ cũng giống như vậy mà thôi.
Vâng.
Nó không có khác hẳn hơn nhiều. Cho chương trình giữa chương trình thạc sĩ và chương trình cử nhân.
Vâng, từ 4-50.000 cho bậc đại học và cao học, và bậc
vâng,
cao đẳng cộng đồng thì thấp hơn một tí.
Còn một nửa, dạ, khoảng 20.000,
dạ.
25.000.
Bây giờ những câu hỏi khác không liên hệ tới ngành khoa học máy tính hoặc là công nghệ thông tin, nhưng mà cũng nhân đây các bạn đang chờ đợi thì xin giáo sư vui lòng trả lời giúp. Những câu hỏi như là Hoàng Hoàng Chu hỏi là bên ngành y thì bên Mỹ có dễ xin học hay không?
Ngành y thì hiện tại ở Hoa Kỳ rất là thịnh hành, và tùy theo cái trường đại học nào, có nhiều trường đại học họ rất là khó khăn để nhận vào. Thì trong trung bình thì nếu mà bạn không có quyết định học một cái trường học nào, một đại học nào, thường đại học càng cao thì cái vấn đề đi vào nó khó khăn hơn. Nhưng mà tôi biết rằng là thì cái ngành y thì ở nước nào cũng có sự khó khăn của nó. Nhưng mà nếu mà bạn có điểm MCAT tốt thì tôi nghĩ rằng là vào được cũng dễ dàng, chứ không gì khó khăn đâu.
Giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, chuyên môn của ông là về ngành kỹ sư của trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Nhưng mà hàng tuần khi mà ông tới với chương trình của chúng tôi đó, thì ông luôn luôn nghiên cứu những cái ngành học khác nhau để có thể giới thiệu và giải đáp những cái thông tin cho quý vị và các bạn. Tuy nhiên có những cái ngành học nó quá xa lạ, nó không có thuộc vào cái lĩnh vực của ông đó, thì cũng cần thời gian nghiên cứu để mà trả lời nó chính xác. Mong các bạn thông cảm. Bây giờ những câu hỏi khác nói về lập trình. Thưa giáo sư, ngôn ngữ lập trình được xem là ngôn ngữ quốc tế chung cho mọi người, mọi nước. Thì xin giáo sư có thể nói thêm về vấn đề coding hay lập trình phần mềm, cơ hội nghề nghiệp và nhu cầu việc làm ở Mỹ trong ngành nghề này, thưa giáo sư.
Vấn đề coding ở Mỹ rất là thịnh hành, là cái đó một trong những cái phần mà nó gọi là, bên này nó gọi là software engineering. Đó, tôi nghĩ rằng là nó cũng trong một cái ngành phụ của một khoa học máy tính. Khoa học máy tính thì chia rất là nhiều ngành, và về ngành coding thì nó liên quan đến vấn đề mà thiết lập về phần mềm đó. Có nghĩa là phải viết coding để mà hiện thành những tác phẩm, những cái tác phẩm của phần mềm đó. Thì hiện tại software engineering nó rất là cần ở nước Mỹ. Nếu các bạn học về ngành này thì chắc chắn là sẽ có việc ở Mỹ.
Giáo sư, câu hỏi tiếp theo, mới tốt nghiệp ngành cầu đường và muốn học thêm thạc sĩ thì bên Mỹ có nhận hay không?
Nếu mà các bạn có học ra chương trình cử nhân của một trường đại học được công nhận ở Mỹ, trong chương trình cử nhân về xây dựng là Civil Engineering, thì kiếm chương trình thạc sĩ ở Mỹ thì có rất là nhiều. Thì tất cả các đại học lớn nào cũng có những chương trình này.
Bạn hỏi thêm là không biết trong lúc học đó có cơ hội để kiếm thêm thu nhập hay không?
Mình có một thời gian đã nói chuyện về là trong khi đi học thì các bạn có những cái cơ hội làm có nghĩa là giảng phụ, có nghĩa là teaching assistant, hay là đi nghiên cứu phụ cho các giáo sư ở đây. Thì hai hình thức đó các bạn có thể dùng được để mà thu nhập thêm vấn đề tiền bạc trong cái thời gian ở ở bên bên Mỹ. Ngoài ra các bạn có thể đi làm việc cho các giáo sư, giống như mình chấm bài hay là phụ tá các giáo sư vào những cái trong chuyện sửa soạn để các giáo sư họ dạy. Thì cái đó là những cái hình thức mà các bạn có thể kiếm được một số tiền trong thời gian đi làm,
dạ,
đi
vâng.
học ở bên này.
Vâng. Dạ, Thùy Môn xin hỏi giáo sư là ngành y đó giáo sư, đặc biệt là dược, có dễ có cơ hội đi du học hay không, và làm việc bên Mỹ thì có cơ hội làm việc hay không?
Thì mình đã nói trước, đây có một chương trình nói về chương trình dược và chương trình y. Tất cả các đại học lớn bên này thì có những cái chương trình dược và y. Thì tôi nghĩ rằng là nếu các bạn cái điểm khá thì nó cũng dễ dàng thôi, không phải là khó khăn gì như các bạn nghĩ.
Yêu cầu đối với đi du học ngành dược đó thì cần những cái yêu cầu nào cơ bản thưa giáo sư?
Thì mình cũng nói qua những cái cơ bản, thì bên ngành y thì cần MCAT, mà bên dược thì cần PCAT. Thì một cái bài thi mà các bạn phải cần để mà có cái điểm cao mới được nhận vào. Ngoài ra những cái điểm trung bình của các bạn và những lời giới thiệu của các giáo sư thì quan trọng nhất cho cái vấn đề nạp đơn để xin được vào chương trình. Bài thi đó là thường thường họ tổ chức ở Mỹ, và nếu được vào rồi thì chương trình trong quá khứ thì nếu trường chương trình dược thì mình có thể ra là giống như là tương đương với lại là thạc sĩ, nhưng mà bây giờ họ đã đổi rồi, tất cả các sinh viên học sau cử nhân vào chương trình dược là ra là học là người ta gọi là PharmD đó, Doctor of Pharmacy hết. Bởi thế nó hơi khác. Trong quá khứ là các bạn có thể học một cái chương trình thạc sĩ tương đương với lại một chương trình thạc sĩ, tại vì sau 4 năm cử nhân thì được nhận vào trường trường dược để mà ra thạc sĩ dược. Nhưng bây giờ cái chương trình đã bỏ rồi, các bạn nào học 4 năm xong cử nhân thì vào thì ra là tiến sĩ dược chứ không phải là thạc sĩ dược nữa.
Dạ.
Không có cái sự lựa chọn mà học ra thạc sĩ nữa, mà phải học ra tiến sĩ luôn.
Đặng Văn Tú xin hỏi giáo sư về yêu cầu được nhận vào cho cấp học thạc sĩ ngành công nghệ thông tin.
Thì cũng giống như tất cả các chương trình thạc sĩ khác, các bạn phải có điểm tốt cho cái bằng cử nhân của các bạn. Và bằng cử nhân theo theo tôi biết thì nó có phải liên quan đến cái ngành công nghệ thông tin, không có phải tổng quát được. Như trong quá khứ mình có nói những cái chương trình mà mình không cần phải một cái chương trình cử nhân mà nó liên quan đến cái chương trình thạc sĩ. Nhưng mà trong trường hợp này nếu muốn học thạc sĩ về công nghệ thông tin thì tôi nghĩ rằng là bạn phải có cái bằng cử nhân về hay nhất là công nghệ thông tin hay là khoa học máy tính, thì các bạn có đủ khả năng và cũng có đủ kiến thức để đi vào học chương trình thạc sĩ của công nghệ thông tin.
Tức là đã có bằng cử nhân của cái ngành liên hệ và
liên hệ.
Điểm TOEFL và học lực.
Vâng. Cảm ơn cô đã nhắc là ngoài ra có những cái điều kiện khác là về điểm Anh, có nghĩa phải học lấy điểm lấy học kỳ thi về TOEFL và hay là IELTS, và cái điểm của TOEFL là tối thiểu là 80 và IELTS là phải 6.5 thì mới được đủ điều kiện nhận vào những cái chương trình thạc sĩ bên này.
Lina Nguyễn tốt nghiệp thạc sĩ điện tử, bây giờ muốn nộp đơn xin học tiến sĩ ngành điện tử, đại học ở Mỹ có nhận ngành này hay không?
Có, về chương trình điện tử thì ở Mỹ tất cả các trường kỹ sư đều có. Thì nếu các bạn đã học ra xong thạc sĩ về điện tử thì nó đủ điều kiện. Nếu mà chương trình thạc sĩ đó ở một trường mà được công nhận ở Mỹ thì các bạn có thể vào thẳng chương trình tiến sĩ ở Mỹ luôn.
Huỳnh Công Thu xin hỏi giáo sư điều kiện để nhận vào cấp học tiến sĩ luật thưa giáo sư.
Tiến sĩ luật là JD, mà thật ra là mình đã nói qua trong quá khứ là có một nếu mà các bạn muốn vào chương trình tiến sĩ luật là Juris Doctor đó, thì các bạn phải có một bằng cử nhân liên quan đến cái ngành này, có nghĩa rằng là không liên quan trực tiếp mà có thể liên quan tổng quát và gián tiếp, giống như các bạn học một chương trình cử nhân về chính trị thì cũng có thể thi cái bài thi quan trọng là LSAT, là LSAT có nghĩa là cái bài thi mà nó dành riêng cho những người muốn đi học luật ở bên này, thì điểm LSAT phải cao và điểm trung bình trong cái chương trình cử nhân phải cao thì các bạn mới được đủ điều kiện để nộp vào để mà đi học chương trình Juris Doctor. Thường thường là tôi nghĩ là 3 cho đến 4 năm tùy theo trường.
3 tới 4 năm ạ?
Vâng, vâng. Dạ. Có nhiều trường thì 2 năm mà thôi. Tại vì dạ, nó cũng là tương đương với cái thạc sĩ. Nhưng mà tối đa là khoảng 3 năm. Dạ. Hay là có nhiều trường họ kéo dài đến 4 năm. Nhất là cho những sinh viên mà không có cái kỹ nhân liên quan thẳng đến về lĩnh vực luật học ở bên này.
Dạ.
Thì những sinh viên đó họ phải hỏi học đi những cái lớp học để mà bù qua cho những kiến thức mình thiếu sót cho cái ngành luật.
Có một cái bài thi bắt buộc để vào ngành tiến sĩ luật không ạ?
Có LSAT, LSAT giống như là MCAT thì là các bạn phải thi LSAT. LSAT các bạn Google là biết rõ ràng cái hình thức của nó như thế nào.
Vâng. Tức là cái bài thi đó là khi mà mình được nhận ở đây rồi, qua đây mới thi hay là thi được từ Việt Nam thôi giáo sư?
Không, phải thi trước để mà tùy theo cái điểm của LSAT thì bạn có sẽ được hay không.
Dạ. À, nhận hay không là tùy cái điểm của bài thi đó, cái bài thi đầu vào của ngành luật. Dạ thưa giáo sư, nhưng mà nếu từ ở Việt Nam á, thì có thể thi được cái bài thi này không?
Được ạ, tại vì có những cái chương trình mà tôi không hiểu, không nhớ rõ, nhưng mà mình có thể đến những cái trung tâm ở Việt Nam để mình thi LSAT, giống như là MCAT hay là SAT hay là PCAT vậy đó. Nhưng mà tôi không nhớ rõ là trong những cái thành phố nào. Và không nhớ rõ rằng là có cái chương trình cái bài thi LSAT có thể thi online được hay không. Theo tôi biết là không được, phải face to face. Nhưng mà tôi không nhớ rõ rằng là cái thành phố nào ở Việt Nam thì mình có thể thi LSAT được.
Dạ vâng. Hưng Lê Việt đang học lớp 10, bây giờ phải chuẩn bị như thế nào để du học ngành IT thưa giáo sư?
Cái câu hỏi nó hơi tổng quát. Các bạn muốn đi qua học sau lớp 10 hay là đợi hết chương trình
tốt nghiệp trung học luôn rồi mới đi học đại học? Dạ.
Vâng, thì nếu mà xong cái chương trình trung học thì các bạn có cái bằng tương đương là bằng trung học đó, thì mình có nhiều đại học họ cần SAT thì mình phải thi SAT, có nhiều trường đại học không cần. Thì các bạn dùng cái đó vào cái điểm trung bình của cái chương trình học ở trong trường trong thời gian ở trung học thì các bạn nạp đơn. Thì cái cách mà đi học chương trình công nghệ thông tin thì nó không khác những chương trình khác như chúng ta đã nói trong quá khứ, có nghĩa là các bạn cũng phải thi chương trình Anh văn, TOEFL hay là IELTS và đi làm phỏng vấn như vậy thôi, vân vân và vân vân, không có gì khác những chương trình khác.
Còn nếu như đang ở lớp 10 mà các bạn muốn đi du học ngay, không đợi tốt nghiệp trung học ở Việt Nam đó, thì các bạn qua đây có thể phải học lại từ lớp 10 phải không giáo sư?
Vâng, thì chương trình lớp 10 thì qua đây thì như chúng ta nói trong quá khứ là nếu mà học trường công thì các bạn chỉ học tối đa một năm mà thôi. Mà nếu mà muốn học cho đến ở Mỹ cho đến khi ra trường để lấy cái bằng tương đương bằng trung học thì các bạn phải học trường tư bên này. Thì nó đắt hơn một chút nhưng mà mình không có phải ra khỏi trường sau khi học một năm như những trường công ở bên này.
Cái sự chênh lệch giữa trường tư và trường công thì khoảng từ 10 tới 20 ngàn một năm phải không ạ?
Vâng, đúng như vậy cô. Tùy những cái tiểu bang, có thể đắt hơn những khác. Nhưng mà theo tôi biết là cũng khoảng, như cô nói đúng là khoảng từ 10 cho đến 20 ngàn đô la một năm.
Đỗ Đăng Thiết.
Có nhiều trường rất là đắt.
Đỗ Đăng Thiết xin hỏi về điều kiện để học cao học ngành kinh tế.
Thì đầu tiên các bạn phải có một cái bằng tương đương, nếu không đủ thì phải học bù. Cái bằng đó là gọi là Bachelor of cử nhân về quản trị kinh doanh, nó bên này gọi là Bachelor of Business Administration đó. Mà nếu không có đúng cái bằng như vậy, những cái bằng giống như là có thể liên quan đến mà không có liên quan trực tiếp thì các bạn phải học bù một số lớp, khoảng mất cũng khoảng 2-3 lớp lớp học trước khi các bạn có thể nạp đơn để xin vào. Nó gọi là MBA, mình đã nói vừa rồi là chương trình Master of Business Administration đó, là thạc sĩ về quản trị kinh doanh đó, là chương trình ghi vừa rồi mình nói cách đây 2 tuần hay 1 tuần đó.
Thưa giáo sư Hà Ngô, cho hỏi về du học ngành xây dựng ở Mỹ, công việc ở đây có được không? Dạ.
Công việc ở đây là ở đâu? Ở Mỹ hay
chắc
là ở
Việt Nam?
Chắc
là sau khi du học thì các bạn muốn tìm kiếm cơ hội làm việc ở Mỹ đó, không biết là có khá không?
Vâng, thì tùy theo những cái nhu cầu. Theo tôi biết nếu các bạn học và muốn ở lại ở Mỹ làm việc thì tối thiểu là mình phải học ra tiến sĩ về ngành xây dựng, là doctoral degree về civil engineering, thì các bạn có nhiều cơ hội hơn là chỉ học ra bằng cử nhân mà thôi. Và khi ra rồi, trong thời gian các bạn làm thì các bạn có thể xin cái visa gọi là B2 hay là B1, tôi không nhớ rõ. Thì cái visa đó là người ta, các bạn phải chứng minh rằng là những cái ngành của bạn nó quan trọng đến cái quốc gia của nước Mỹ, thì hy vọng họ sẽ cho các bạn ở lại.
Iris Đạt, về ngành kỹ thuật dầu khí, bạn muốn học cao học thì như thế nào? Có dễ xin học hay không?
Thạc sĩ về kỹ thuật dầu khí. Tôi nghĩ là petroleum đó, về cái ngành ngành dầu hỏa đó.
Vâng.
Thì có một số đại học ở Mỹ, nhất là ở vùng Texas, thì họ có những cái ngành này. Thì cái chương trình thạc sĩ giống như những chương trình thạc sĩ cho những chương trình khác thì nó cũng giống nhau vậy thôi. Thì điều kiện cũng giống như vậy, và những cơ hội mà để đi học bên này, và ngành về dầu hỏa thì tôi nghĩ là nó cũng có nhiều nhu cầu ở Mỹ, nhưng mà không tùy theo cái thời kỳ này thì có thể rằng là vì những cái khủng hoảng về dầu thì tôi nghĩ rằng là có những cái cơ hội mà mình không có trong thời kỳ trước, và những cái vấn đề có việc hay không là tùy theo cái nhu trường thì mình cũng thể nói trước được.
Bây giờ một câu hỏi khác của Apple. Anh Thu Nguyễn xin hỏi giáo sư về cơ hội nghề nghiệp ngành điện tử ở Mỹ, có cơ hội việc làm sau tiến sĩ ở Mỹ hay không?
Rất là nhiều, tại vì cái ngành điện và điện tử là một ngành rất là cần thiết ở nước Mỹ. Tất cả một số, đa số sinh viên Việt Nam theo tôi biết đi ra du học ở Mỹ là học về cái ngành này, và cái nhu cầu của ngành này rất là nhiều. Hiện tại ở Mỹ có cái vấn đề rất là thiếu kỹ sư trong cái ngành điện và điện tử, thì các bạn học trong ngành này thì chắc chắn sẽ có việc ở Hoa Kỳ.
Tuy nhiên là cũng phải đáp ứng những cái điều kiện khác nữa, chứ không phải ai học
vâng. Thì đương nhiên thì mình không nói ra, nhưng mà các bạn cũng phải cái điểm tốt và học trường được công nhận ở Mỹ thì cái đó là chuyện dĩ nhiên rồi.
Tại vì cũng có rất là nhiều những cái người cạnh tranh đó, thành ra là học lực phải thật là xuất sắc để có một cái công ty nào họ rất cần mình, họ có thể mời mình tác. Vâng, việc xin học bổng trong cái ngành đó có khó hay không? Đó là câu hỏi tiếp theo của Apple Anh Thu.
Thì tùy theo, mình nói tổng quát thì không được, nhưng mà nếu mà các bạn được may mắn thì khi mà mình liên lạc với những cái trường mà mình muốn đi học thì họ có những chương trình học bổng, như chương trình học bổng của đại học chúng tôi ở trường công giáo, thì chúng tôi có những chương trình riêng, thì mỗi đại học có những chương trình riêng cho các giáo sư trong cái ngành, sinh viên trong cái ngành này. Cho các bạn nên liên lạc thẳng với các trường đại học đó trước khi nạp đơn.
Cơ hội học bổng thì cũng có, nhưng mà nó rất là đa dạng đó, tùy ngành, tùy trường nữa, và họ bớt giảm bao nhiêu phần trăm, cũng còn tùy học lực và tùy số lượng sinh viên của họ có nữa.
Vâng. Cái cách hay nhất là mình liên lạc thẳng các trường mình muốn đi học qua email hay là phone, thì mình biết rõ ràng hơn trước khi mình mất thời giờ để nạp đơn.
Biên Đỗ xin hỏi giáo sư là đã có bằng dược ở Việt Nam rồi, bây giờ nếu mà qua Mỹ đó, định cư thì có được công nhận cái bằng này hay không, hay phải học lại?
Cái thứ nhất là cái bằng dược đó là, theo tôi biết là ở Việt Nam học dược ra thì tương đương là cử nhân mà thôi, không phải là thạc sĩ nữa, tại vì cái cách thức về dược Việt Nam nó khác hẳn ở Việt Nam, và Mỹ. Ở Mỹ thì ở Việt Nam mình nghĩ rằng là học ra dược thì chỉ dạy về cái cách về lo về vấn đề thuốc thôi, nhưng mà vấn đề dược ở Mỹ thì nó rộng lớn hơn, về vấn đề nghiên cứu, về vấn đề buôn bán, về vấn đề điều hành. Thì theo tôi nghĩ cái luật chung là khi các bạn học ra ở Việt Nam thì nó hơi khó khăn để được công nhận ở Mỹ, tại vì cái cách huấn luyện của Mỹ và Việt Nam nó khác nhau rất là nhiều về trong cái ngành dược. Thì câu hỏi của bạn thì rất là khó trả lời. Cái thứ nhất là phải học cái trường nào có được công nhận ở Mỹ hay không, và nếu cái trường đó nó có được công nhận đi nữa thì cái mức độ mà ra ở Việt Nam thì tôi nghĩ ở rất là khó khăn để được công nhận ở Mỹ. Tôi nghĩ là chắc chắn hơn, nếu muốn việc làm ở Mỹ thì các bạn nên học lại, tối thiểu là học chương trình PharmD để mà được cái bằng được công nhận ở Mỹ.
Yeah.
Mà dùng cái bằng Việt Nam mà qua đây mà tôi nghĩ rằng là để xin đi làm việc thì khó khăn lắm, tại vì cái cách huấn luyện ở Việt Nam nó khác ở bên này về ngành dược.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Câu hỏi vẫn còn nhưng mà chúng ta cũng hết giờ rồi. Thì như thường lệ thì chúng ta phải hẹn gặp nhau vào tuần tới. Thế mỗi tuần thì giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn lại trở lại với chương trình của đài VOA trong tiết mục gọi là hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ, để mang tới những thông tin về những ngành học, cách giáo dục đào tạo ở Mỹ, cũng như trả lời trực tiếp những thắc mắc của các bạn Việt Nam đang mong muốn đi du học Hoa Kỳ. Thì mong các bạn đón theo dõi thường xuyên mỗi tuần 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam để được cập nhật những thông tin mới nhất, mà cũng như là được giải đáp những cái thắc mắc của mình liên quan tới con đường chuẩn bị hành trang đi du học Mỹ nhé. Một lần nữa cảm ơn giáo sư George Cường Nguyễn rất nhiều vì thời gian dành cho chương trình.
Và bây giờ, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ ủng hộ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương Alex Wong cho biết. Ông Wong nói, khi đề cập đến tự do, chúng tôi muốn các quốc gia Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương không bị cưỡng bách, và các quốc gia này có thể theo đuổi với đầy đủ chủ quyền những con đường họ chọn trong vùng. Thứ hai nữa là Hoa Kỳ muốn các xã hội của các nước khác nhau trong vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương trở thành tự do hơn về mặt cai trị, về những quyền căn bản, về minh bạch và chống tham nhũng. Khi nói đến mở cửa, đối với Hoa Kỳ, đầu tiên và trước hết là mở rộng giao thông đường biển và đường hàng không. Đường biển được mở rộng thực sự là mạch máu của vùng này, với 50% hàng hóa đi qua vùng biển Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, đặc biệt là qua Biển Đông. Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ mậu dịch tự do, công bằng và hỗ tương. Mậu dịch hai chiều với vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương lên đến 1.400 tỷ đô la mỗi năm. Đầu tư trực tiếp của Hoa Kỳ trong vùng là 860 tỷ đô la mỗi năm, và hai con số này gia tăng đều đặn. Phó trợ lý Ngoại trưởng Wong nói tiếp, tuy nhiên khi nói đến mậu dịch tự do, công bằng và hỗ tương thì có hai mặt của vấn đề. Thứ nhất là thiết lập những quy định của con đường mậu dịch tự do đối với những thỏa thuận mậu dịch. Tuy nhiên điều thứ hai là những quy định về mậu dịch tự do phải được thực thi. Các quốc gia phải không bị bắt buộc chuyển giao công nghệ hay bị lấy cắp tài sản trí tuệ. Nếu các quy định không được thực thi qua thời gian, chế độ mậu dịch tự do, công bằng và hỗ tương sẽ bị yếu đi. Và việc này không chỉ phương hại đến sự thịnh vượng của nước Mỹ, nhưng còn phương hại đến sự thịnh vượng của toàn vùng và cả thế giới nữa. Xây dựng hạ tầng cơ sở là thiết yếu để mở rộng tăng trưởng kinh tế trong vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Không có cầu cống, đường xá, phi trường và bến cảng tốt, thì bất cứ nước nào cũng như toàn thể vùng này cũng không thể nào phát triển hoàn toàn tiềm năng kinh tế. Hoa Kỳ sẽ làm việc với các đối tác cùng ý hướng để củng cố tính minh bạch và quản lý tốt trong việc tài trợ hạ tầng cơ sở, để đảm bảo là những dự án này đáp ứng được nhu cầu của các nước và không làm chồng chất thêm các món nợ không trả nổi. Hoa Kỳ mong được làm việc với những quốc gia trong vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương cùng chia sẻ tầm nhìn chung về một vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương ổn định và thịnh vượng, nơi chủ quyền của các nước và một hệ thống căn cứ trên luật pháp được tôn trọng.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.